Thấy chưa? Đốt cây to thì phải lo trồng cây nhỏ, phải không? Thì nó mới có hưởng nữa. Còn lo mà cứ đốn hết cây to rồi thì rồi đất chặt chân ra thì nguy hiểm, phải không? Thì hiểu như vậy đó thì mình sống có hậu, phải không? Sống như vậy là biết sống có hậu. Còn không á, coi như là sống nghĩa là coi như buông xuôi sạch trơn á, thì đó là cái nghĩa là tạo cái khổ. Vì sao như vậy? Thì quý vị thấy mỗi một cái ngày qua là một cái ngày rất quý cho mình để mình sống, phải không? Nếu mà biết hiểu đạo. Còn nếu không biết hiểu đạo thì cứ sống nghĩa là cứ bon chen theo đời, rồi cứ qua có qua, rồi rốt cuộc là chết, thì cái cuộc sống nó nghĩa là không có ý nghĩa gì. Còn ở đây thì mỗi một ngày qua là một ngày sống rất có ý nghĩa, cho nên một cái giờ là một cái giờ rất quý. Cho nên đây là phải biết quý cái hiện tại là như vậy đó. Hiện tại là mình còn đang có thân này là còn có cơ hội để cho mình tu, phải không? Chứ còn mất thân này lấy gì tu, phải không? Còn có nó là có chỗ để mình tu, mà giờ không chịu nữa thì sao? Cho nên phải biết quý như vậy đó. Gọi là phải biết trọng cái thực tại này. Do đó đây thì tôi nhắc cái câu chuyện này để cho quý Phật tử nhớ, không? Tức là ngài Thân Loan, ngài Thân Loan là một cái vị mà thầy, mà một vị tổ của một cái tông Tịnh Độ ở bên Nhật Bản đó, không? Lúc mà ngài lên 9 tuổi thì ngài quyết tâm mà xuất gia. Bởi vì khi mà 9 tuổi đó thì ở trong gọi là gia đình đó, cha mẹ là mất rồi, ngài cho nên ngài thấy nghe là ngài muốn xuất gia thôi, thì ngài đến ngài cầu thiền sư Từ Trấn để mà cạo tóc. Thì ngài Từ Trấn đó, ngài mới hỏi: con còn nhỏ tuổi thế này thì vì sao mà muốn xuất gia? Thì ngài Thân Loan ngài mới đáp: tuy con mới 9 tuổi nhưng mà cha mẹ đã mất hết rồi, thì con cũng chẳng có hiểu được cái lý do vì sao con người đều quyết là phải chết. Xong ai rồi cũng phải chết. Rồi vì sao là con thì nhất định là phải xa lìa, chia lìa với cha mẹ. Không biết lý do vì sao. Do đó cho nên con vì muốn tìm cho thấu được cái đạo lý này, cho nên con nhất định là muốn xuất gia. Quý vị thấy 9 tuổi là nói được vậy hay không? Đó là có cái duyên lành nhiều đời rồi, phải không? Thì ngài Từ Trấn đó, ngài nghe và ngài rất tán thán. Ngài mới bảo: tốt, ta đã tỏ rõ được con rồi, ta sẽ đồng ý thâu con làm đệ tử. Nhưng mà hôm nay thì trời đã tối quá rồi, thôi đợi sáng ngày mai thì ta sẽ cạo tóc cho con. Thì quý vị thấy nếu mà xin xuất gia mà được vậy thì mừng chưa? Đợi ngày mai rồi xin bữa nay, ngày mai cạo tóc thì thấy mừng chưa? Nhưng mà ngài Thân Loan ngài nghe xong ngài không chịu, ngài không bằng lòng. Ngài mới thưa: bà thầy, dù rằng thầy bảo rằng sáng mai thì thầy cạo tóc cho con, nhưng mà con thật là còn đang tuổi nhỏ thơ ngây, chưa hiểu biết gì. Con không có thể bảo đảm cái quyết tâm xuất gia của con có thể kéo dài đến ngày mai hay không. Vì con còn nhỏ mà, phải không? Vô tượng đổi ý bất thường chứ. Rồi hơn nữa, bạch thầy, thầy thì tuổi cũng đã cao rồi, già rồi, thầy cũng không có thể bảo đảm là sáng mai tức là không bảo đảm sáng mai thầy khi mà dậy khỏi giường á thầy còn sống nữa hả chăng? Thì quý vị thấy 9 tuổi mà nói vậy thì quý vị thấy nghĩa là đáng lễ chưa? Cho nên ngài thiền sư Từ Trấn ngày xong rồi ngài vỗ tay, ngài khen liền. Ngài mới bảo: đúng đúng là con nói hoàn toàn là không sai, thôi ta sẽ cạo tóc cho con ngay đây liền. Đó là để nói lên sao nghĩa là mình phải ngay cái thực tại này, làm được là làm liền chứ không có hẹn hò, phải không? Cái vô thường nghĩa là nó không có hẹn, phải không? nghĩa là vậy cái thực tại thì rất là quý, phải không? Ngay đây là mình đã có cái phát tâm rồi, có cái duyên lành gì rồi, làm phải biết làm liền. Hoặc là bữa nay có điều kiện mình làm lành thì làm liền, chứ không có đợi bữa nay là mắc chuyện này ta đến ngày mai. Phải không? Thì như vậy đó, hiểu như vậy đó thì quý vị sẽ thấy được cái ý nghĩa mà tu, và mới thấy nghĩa là mình phải luôn luôn là tinh tấn đúng với cái ý nghĩa mà đạo tràng tinh tấn. Phải không? Thì như vậy thì thôi, thì hôm nay đó thì có nghĩa là cái mấy điểm như vậy đó để mà nhắc nhở thêm cho quý Phật tử, không để nhớ mình đã có được cái duyên lành gặp Phật pháp, rồi được gặp chánh pháp, gặp thầy bạn tốt, rồi bây giờ Hòa Thượng đặt cho cái tên là tinh tấn, là nhắc mình luôn luôn là tinh tấn đó, thì phải nhớ vậy, luôn luôn tinh tấn là tốt. Cái này có mấy gì nào mà hỏi đây à? Có mấy gì nào mà hỏi đây là chị bạn của con buồn chuyện chồng con, chị ấy quyết định tự tử mấy lần. Con có khuyên nhưng chị vẫn không bớt buồn, con sợ chị ấy chết. Vậy xin thầy dạy dùm để con cho chị mượn cuộn băng này, chị nghe. Con nói chồng chị làm chị buồn khổ là tại quan gia đời trước gặp nhau, để trả quán cho nhau. Chị hỏi tại sao con biết. Thì đây là nói rõ nãy giờ rồi. Còn có này, con nghe quý thầy quý cô trước khi tụng sám hối đều đánh răng súc miệng, chúng con có cần như vậy không, tại sao? Thì ở đây là bởi vì để cho mình nghĩa là nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, mình tụng kinh tụng sám, mà nếu mà mình cái quan trọng không phải là cái chỗ mà mình đánh răng súc miệng, quý vị nhớ như vậy đó, nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Cái tâm mình, tâm thành của mình, mình sẽ dễ mình đánh răng súc miệng là do tâm mình kính trọng Phật pháp, không? Do tâm trong sạch của mình thì mình làm như vậy. Chứ còn ví dụ như đánh răng súc miệng mà cái tâm làm bộ như vậy thôi, chứ còn lên đó mà rồi nghĩa là cái tâm nó không có chú tâm vào trong đó thì cũng đâu có ý nghĩa gì, phải không? Thành ra mình phải biết được cái ý nghĩa đó, thì cái đánh răng súc miệng đó là từ cái tâm của mình. Mình nghĩ rằng tụng kinh sám hối là những cái lời của Phật thì mình cũng phải giữ cho nghĩa là miệng của mình nó được trong sạch, thì cái lời tụng nó được trang nghiêm, thì đó là tâm lành của mình tụng, thì từ cái tâm nó phát ra thì đó là cái tốt, phải không? Cái thứ hai, khi nghe thuyết pháp là tại sao là phải mặc áo tràng? thì cái đó cũng dễ thôi, phải không? Nghe thuyết pháp tức là nghe lời của Phật, của tổ, là những cái điều mà quý, mình gọi là pháp bảo, phải không? Thì mình mặc áo tràng để tỏ cái lòng cung kính trang nghiêm, chứ có gì đâu, phải không? Mình quý trọng pháp, coi như đó để mình quý trọng pháp thôi. Hiểu được pháp thì mình quý trọng pháp, cho nên là mà quý trọng pháp thì mình tỏ lòng cung kính như vậy. Khi mà quý trọng pháp thì cũng quý trọng nghĩa là cái người quý thầy, thì mình cũng với quý trọng thầy cũng là quý trọng pháp luôn, chứ không gì hết, không? Bởi vậy mà cái câu chuyện mà như là cái ông vua A Dục đó, ông vua A Dục là khi mà ông mà hiểu được Phật pháp rồi á, thì nghĩa là ông gặp cái chữ tăng chữ tỳ kheo nào thì ông cũng đều cúi đầu ông chào hết, hiểu Phật pháp rồi ông kính trọng như vậy, thì kính trọng này là kính trọng Phật pháp. Nhưng mà có ông đại thần, ông thấy vậy là ông không chịu nổi, ông nói là bệ hạ là vua mà cớ gì là phải cúi đầu trước mấy ông thầy. Nhưng mà ông A Dục ông nghe vậy thì ông biết là ông này cũng chưa có hiểu được, cho nên một hôm ông mới dùng cái phương tiện, ông mới ra lệnh là hôm nay trong các quan á thì mỗi vị phải đi bán cho trẫm một cái vật, mỗi quan thì phải kiếm một cái đầu con vật đem bán, đầu vật chết á, không? Nhưng mà không có được là giết hại, tức là cái đầu chết sẵn đó. Còn ông quan đại thần này, tức là ông gia tá đó, thì ông phải đem bán một cái đầu người chết, nhưng mà cũng không được mà giết người ta, phải đem cái đầu sẵn á. Thì mấy ông quan kia mỗi ông đem cái đầu con vật, ví dụ con đầu con heo, đầu con gà đồ thì đem ra bán ngoài chợ, thì bán chút là ta mua hết trơn. Còn tới ông này bán tới trưa không ai mua, họ đem tới đâu người ta còn chạy nữa, xách cái đầu người đó mà đem bán rồi sao bán ai mua. Cho nên đem là bán tới trưa không ai mua hết, thì ông vua dục ông mới ông cũng dò dò có ông đi theo tới chừng gần trưa rồi đó, ông mới trình trình ở sao ông hỏi cho sao khanh đã bán được chưa. Thì ông nói dạ vậy bạch vậy nghĩa là không ai mua hết. Thì ông hỏi vậy chứ ông vua ông hỏi gì hết, tại sao mấy vị quan kia ta bán được hết và khanh bán không được, thì nó là mấy cái đầu con vật kia ta mua rồi ta còn ăn được. Còn cái đầu người này thì bán qua ai ăn. Thì ông vua ông hỏi như vậy thì đầu người á nó không quý bằng đầu vật hay sao? Thì ông nói là đầu người thì tuy nói là người là quý, nhưng mà khi chết rồi á thì đầu con vật thì ta còn ăn được, còn đầu người thì đâu có ai ăn được. Thì ông vua ông mới gằn lại cái nữa, như vậy thì đầu người này như vậy thôi hay là đầu ai cũng như vậy hết? Thì ông nói đầu ai như vậy, chết thôi thì cũng vậy thôi, tôi cũng thúi thì cũng người ta cũng sợ, ta cũng chạy thôi. Rồi ông vua ông hỏi thêm cái nữa, vậy còn giả sử như đầu chấm thì sao? Thì lúc đó thì ông đại thần này ông mới về giặt ấp ở không dám nói, thì nói bậy cái này chứ bị rơi đầu liền, phải không? Bây giờ vua xưa vua mà nói bậy gọi là khi quân cái là chết. Thì ông nghe là ấp ở không biết nói sao, thì ông vua dục ông biết liền, ông nói thôi cho khẩm cho chẩm cho khanh nghĩa là nói tự do. Vậy đầu chẩm có phải cũng vậy không? Thì ngài nói, ông nói dạ tâu dạ cũng vậy thôi, đầu về hạ nếu mà đầu ai cũng vậy, khi mà chết rồi á không thì nó cũng thúi, thì rồi ai thấy ta cũng sợ hết vậy thôi. Thì nhân đó thì ông vua dục ông mới nói như vậy thì khanh mới thấy cái đầu người ta khi còn sống á thì người ta quý, thì khi chết rồi á thì đem ra thì ai cũng chạy hết, thì như vậy khi sống rồi á thì chẳng chỉ cúi đầu xuống trước chư tăng để mà tạo thêm chút công đức thì không hay hơn sao? Nghĩa là chỉ chịu khó, nghĩa là cúi xuống một chút trước các bậc cao tăng đại đức để vun bồi thêm công đức thì như là có lợi ích hơn. Còn không á thì chết rồi thì tôi cũng thúi, ai cũng sợ chạy hết vậy thôi, có ra gì? Nghĩa là khi mà người ta đi ăn đám, đi ăn tiệc á thì ta mới tính là giai cấp trên dưới vua chúa đâu, chứ còn đi học đạo mà còn tính giai cấp gì nữa. Thì ngay đó thì ông đại thần ông mới là tỉnh ngộ. Thì đó thì quý vị mới thấy phải không? Trọng pháp thì mình nghĩa là với cái tâm mà cung kính đó thì mình sẵn sàng là mình nghĩa là thấp mình xuống để mình trọng là kính trọng pháp thôi chứ có gì. Thì vậy thì quý vị thấy có gì trở ngại không? Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa là phải không? Còn ở đây thì con nghe sư cô Hành Chiếu hay nói là thưa đại chúng, như vậy đại chúng gồm có những ai? Những bác là lớn tuổi có phải là đại chúng không? Phật tử cư sĩ với nhau có thể dùng từ thưa đại chúng không? Thì ở đây đại chúng là chỉ cho chung hết chứ gì hết đó. Đại chúng là một cái chúng đông mà đủ người vậy thôi chứ gì, không? Mà thường thì ở trong gọi là pháp hội thì đầy đủ hết thì gọi chúng là đại chúng, nhưng mà thường thì cái từ này thì gọi ở trong gọi là trong chùa, không? Nhưng mà trong ở ngoài thì quý vị mà ngồi đông đủ trong đạo tràng thì nói đại chúng thì cũng được, không sao. Phải không? Rồi có vị này hỏi con có người bạn trước kia là con có phạm tội tà dâm nên là hạnh phúc bị rạn nứt, bây giờ bạn con có phần biết lỗi nên xuyên đi chùa, nhưng con thấy bạn tu chưa đúng, cứ lo chuyện chùa mà bỏ phế chuyện nhà. Vậy có bạn con thiếu bổn phận, lo không đầy đủ, vậy khi mà người bạn đời của con phản đối việc đi chùa thì bị bạn con chê là không biết đạo, phản đối việc không lo làm ăn nuôi gia đình, thì bị bạn con nói rằng không cần lo làm ăn, chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Nói như vậy con thấy tiêu cực quá. Ngược lại ở chùa thì hay bạn đạo cần thứ gì thì bạn con cung cấp thứ ấy, hình như là sợ mất lòng bạn đạo, thậm chí cung cấp cho bạn đạo, cung cấp cho chùa còn nhiều hơn cung cấp cho bạn đời và cho con cái. Ở nhà thì luôn gây gổ bất hòa với nhau, vô chùa thì hiền lành, ai khen Bồ Tát thì thích và lao vào việc làm ngay. Tu như vậy đúng chưa? Người bạn đời của con không thích chùa, không thích bạn đạo, có phải tại bạn con không? Bạn con phải làm sao để chuộc tội tà dâm? Kính xin thầy giải thích kỹ cho con. Để con mượn cuộc băng này cho bạn con nghe và những người bạn đạo của bạn con nghe, vì họ ưa suối đi chùa và mặc kệ gia đình người ta xào xáo. Thì đây cũng là cái gọi là quý Phật tử cũng không có gọi là không có khéo léo. Đi chùa là mình phải tạo cái duyên làm sao để cho gia đình nó phát tâm, thì cái đó mới là cái khéo của mình. Còn mình đi chùa mà tạo cho trong cái nhà họ lại không có phát tâm, họ phỉ báng trở lại thì nhiều khi là làm tạo tội cho họ nữa, phải không? Cho nên cái đó là cái không khéo của người đi chùa. Mình phải khéo là nghĩa là mình đã biết đến chùa, biết đạo, thì mình phải tạo cái duyên để cho trong gia đình họ cũng hiểu đạo, cũng biết đạo với mình. Thì như vậy thì người ta mới thấy là mình đi chùa tu hành nó thật là đáng quý, phải không? Rồi những người mà chung quanh ta thấy ta cũng phát tâm thêm nữa, thì cái đó là công đức mình rất lớn, phải không? Còn nghĩa là mình không khéo á, thì tất nhiên là làm như vậy thì nó phiền não rồi nó thối tâm á, thì nó không hay. Cho nên cái đó mình phải cái khéo của mình, phải không? Vì vậy cho nên ở đây là cái mình phải gọi là biết để mà khéo léo, chứ không có gọi là cái gọi là nó quá cực đoan á, phải không? Thì vậy là mình coi như là mình tu á, thì nó cái những người mà trong gia đình nó cũng gần gũi, mà mình tạo cái duyên rồi nhiều khi là trong gia đình họ không có vui rồi cái họ nghĩa là làm trở ngại mình, thì cái mình đổ thừa đây là quỷ đồ, không quỷ đồ là ngăn cản mình á, thì cái đó là làm nghĩa là nó thối tâm cho nhiều người, thì cái đó là cái không hay đó, mình phải khéo. Thì như vậy đó là cái buổi mà nói chuyện với Phật tử trong. Từ gì? Từ mẫn bảo hả? Từ đó tất nhiên là cái lòng từ đó, từ bi, mẫn là thương xót. Từ mẫn á, dùng mẫn là tức là có lòng từ bi thương xót, còn bảo là báo, quý báo. Tất nhiên là đó là một cái điều quý báo của cái lòng từ bi, từ thương xót mà biết thương mọi người, nó đầy đủ cái lòng đó, giống như là cái vật báo của mình. Vậy thì thôi, thì quý vị có tôi nghĩ rằng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.